Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chủ đề Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay là Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin, được trình bày cho quý vị theo lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 10. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu, và đây là lời Chúa, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong ba câu này, chúng ta có một sự tóm tắt quan trọng cho bảy câu đầu tiên mà chúng ta đã tìm hiểu. Ở đây chúng ta sẽ có sự hiểu biết chắc chắn những gì khiến một người trở thành cơ đốc nhân. Điều này bắt đầu với từ ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Kinh Thánh nói rằng, được trở thành cơ đốc nhân hoàn toàn và duy nhất là kết quả của ân điển Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đây là lời khẳng định của Kinh Thánh, rằng con người trong tội lỗi được trở thành cơ đốc nhân, hoàn toàn và duy nhất là kết quả của ân điển Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tự nhắc nhở mình một lần nữa rằng, ân điển có nghĩa là ân huệ ban cho người không xứng đáng. Đó là một hành động hoàn toàn phát sinh từ đặc tính ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự cứu rỗi là một điều gì đó đến với con người hoàn toàn từ phía Đức Chúa Trời. Điều còn quan trọng hơn nữa là điều này, rằng nó không chỉ đến từ phía Đức Chúa Trời. Nó đến với con người bất chấp bản chất của người đó, một bản chất không xứng đáng. Đó là ý nghĩa của từ ân huệ. Nói cách khác, nó không phải là đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với bất cứ điều gì trong con người chúng ta. Có nhiều người dường như nghĩ rằng nó là như vậy, rằng sự cứu rỗi là đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với một điều gì đó trong chúng ta. Nhưng từ ân điển loại trừ điều đó, đó là bất chấp con người chúng ta. Chúng ta đã xem xét điều này trong câu 5. Ngay cả khi chúng ta chết trong tội lỗi, Ngài đã làm cho sống lại. Chúng ta cùng với Chúa cứu thế. Sự cứu rỗi không phải là sự báo đáp của Đức Chúa Trời đối với bất cứ điều gì trong chúng ta. Nó không phải là điều gì đó mà chúng ta xứng đáng nhận được. Toàn bộ bản chất của sự dạy dỗ tại thời điểm này và ở khắp mọi nơi trong cả Tân Ước chính là chúng ta không có bất kỳ hành động nào hoặc bản chất đúng đắn nào đối với sự cứu rỗi, rằng toàn bộ vinh hiển của sự cứu rỗi là như vậy. Dầu chúng ta không xứng đáng với bất kỳ điều gì khác hơn là sự hình phạt và địa ngục và sự trục xuất khỏi tầm mắt của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời, với tình yêu thương, ân điển và lòng thương xót diệu kỳ của chính Ngài, đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi này. Đó là toàn bộ ý nghĩa của thuật ngữ từ ân điển này. Bạn thấy ý nghĩa của sự mô tả kinh khiếp đó mà chúng ta đã xem xét về con người theo bản chất như là kết quả của tội lỗi trong ba câu đầu tiên, nếu không phải chỉ để cho thấy rằng con người, cũng như chính mình trong tội lỗi, không đáng nhận gì khác. Con người là một con cái của sự thịnh nộ theo bản chất, và không chỉ theo bản chất mà còn bởi hành vi, bởi các cư xử, bởi toàn bộ thái độ của mình đối với Đức Chúa Trời. Như Kinh Thánh cho biết, con người sống theo đường lối của đời này, được cai trị bởi vua cầm quyền chốn không trung, đó là loại tạo vật mà Ngài nói, chết vì lầm lỗi và tội ác mình, làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt và ý tưởng mình. Không có sự mô tả nào kinh khiếp hơn thế. Bạn không thể tưởng tượng một tình trạng nào tồi tệ hơn thế. Một sinh vật như vậy có xứng đáng với bất cứ điều gì không? Một tạo vật như vậy có bất kỳ quyền gì trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Nó có thể xuất hiện với một lời cầu xin hay với một đòi hỏi nào không? Toàn bộ vấn đề chúng ta xem xét trong lời Kinh Thánh này là để nói rằng, một tạo vật như vậy không xứng đáng với bất cứ điều gì trong tay của Đức Chúa Trời, ngoại trừ sự trừng phạt, và sau đó Ngài thực hiện nó trong sự tương phản lớn lao của mình với tự nhiên Đức Chúa Trời, mà chúng ta đã xem xét chi tiết. Và chắc chắn, mục đích của toàn bộ điều đó là để tôn cao ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời, và là để cho thấy rằng trong khi con người không xứng đáng với bất cứ điều gì, thì Đức Chúa Trời không chỉ ban cho họ, nhưng ban cho họ một cách rộng rãi, mà còn tuôn đổ trên họ sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Vì vậy, đó là nguyên tắc đầu tiên, rằng một người chỉ có thể được trở nên một cơ đốc nhân, chỉ hoàn toàn và duy nhất bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Trong câu 5, Ngay cả khi chúng ta chết trong tội lỗi, thì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại, rồi ngay lập tức, nhờ ân điển các ngươi được cứu. Điều này có nghĩa là thế này, chúng ta đã chết, có nghĩa là không có sự sống nào hết, vì vậy, không có bất kỳ khả năng nào, và điều đầu tiên cần thiết là chúng ta phải được ban cho sự sống, hầu cho chúng ta được làm cho sống lại. Ngài phán rằng, đó chính là điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Vì vậy, Ngài phán rằng, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Những tạo vật đã chết về mặt thuộc linh giờ đây đang sống. Điều đó đã xảy ra như thế nào? Một người chết có thể sống lại không? Điều đó là không thể. Chỉ có một câu trả lời duy nhất. Nhờ ân điển, anh em được cứu. Vì vậy, chúng ta đi đến kết luận này, rằng con người được trở nên là cơ đốc nhân chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Điều đó hoàn toàn không xứng đáng. Nó chỉ là kết quả của sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Như vậy, nguyên tắc thứ nhất, một người chỉ có thể được trở nên một cơ đốc nhân chỉ hoàn toàn và duy nhất là kết quả của ân điển Đức Chúa Trời. Do đó, điều thứ hai, chúng ta phải nói rằng việc một người được cứu rỗi không cho chúng ta bất cứ cơ sở nào để khoe mình. Kinh Thánh nói điều đó trong hai câu. Thứ nhất, điều đó không phải đến từ anh em, và rõ ràng hơn trong những lời này, hầu cho không ai khoe mình. Ở đây chúng ta có hai lời tuyên bố cực kỳ quan trọng. Chắc chắn không có gì có thể mạnh hơn lời tuyên bố này. Không phải đến từ anh em, hầu cho không ai khoe mình. Đây là điều quan trọng về sự cứu rỗi và đối với những gì khiến một người được trở nên cơ đốc nhân. Vậy chúng ta hãy xem xét các vấn đề thường khiến chúng ta dễ dàng khoe mình. Thứ nhất là vấn đề về việc làm. Anh em đã được cứu bởi ân điển, là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho anh em chớ không phải bởi việc làm. Hầu cho không ai khoe mình. Chúng ta dễ khoe mình nhất liên quan đến việc làm, công đức của chúng ta. Nhưng Kinh Thánh phơi bày và lên án tất cả những điều đó. Rất đơn giản theo cách này, Kinh Thánh nói rằng, nói về việc làm là quay trở lại dưới luật pháp. Nếu bạn nghĩ rằng, chính đời sống tốt lành của bạn khiến bạn trở thành một cơ đốc nhân, thì bạn đang đặt chính mình trở lại dưới luật pháp, và đó là một việc làm vô ích. Nếu bạn đặt chính mình trở lại dưới luật pháp, thì bạn đang kết án chính mình, vì chẳng ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nếu bạn muốn cố gắng tự biện minh bằng đời sống và việc làm của mình, thì bạn đang đi thẳng đến sự kết án, vì những việc làm tốt nhất của con người không đủ tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp đã kết án tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Vậy, chớ nên dại dột. Kinh Thánh nói, đừng từ bỏ ân điển, vì làm như vậy là anh em đang quay lại với sự định tội. Việc làm của con người sẽ không bao giờ đủ để biện minh cho họ trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, thật dại dột biết bao khi quay lại với việc làm. Nhưng không chỉ có vậy, trong câu 10 nói rằng, đó là nói ngược lại, những người như vậy nghĩ rằng, bởi việc lành họ tự biến mình thành cơ đốc nhân, trong khi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hoàn toàn ngược lại, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Bi kịch là người ta nghĩ rằng, nếu họ chỉ làm một số việc nào đó và tránh một số việc nào đó, sống một đời sống tốt lành và đi ra giúp đỡ người khác, thì bằng cách đó họ sẽ nhận được sự cứu rỗi, trở thành cơ đốc nhân. Điều này thật sai lầm. Cách để nhìn vào việc lành là thế này. Đức Chúa Trời khiến chúng ta trở nên cơ đốc nhân để chúng ta có thể làm việc lành. Đây không phải là vấn đề việc lành dẫn đến cơ đốc giáo, nhưng cơ đốc giáo dẫn đến việc lành. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì người ta có khuynh hướng tin. Vì vậy, không có điều gì hoàn toàn trái ngược với lập trường cơ đốc thật như khuynh hướng khoe khoang về việc làm và nghĩ rằng vì chúng ta là những gì chúng ta đang là và đang làm những gì chúng ta đang làm nên chúng ta đang tự biến mình thành cơ đốc nhân. Không, chỉ Đức Chúa Trời khiến con người trở thành cơ đốc nhân và rồi họ tiếp tục làm việc lành của mình. Sự khoe khoang bị loại trừ. Khoe khoang ở đâu? Bởi luật pháp nào? Bởi luật pháp của việc làm sao? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Chúng ta thấy rằng việc làm bị loại trừ trong vấn đề trở thành cơ đốc nhân. Chúng ta không nên khoe khoang về việc làm của mình. Nếu chúng ta ý thức về sự tốt lành của mình, hoặc nếu chúng ta dựa vào bất cứ điều gì mình đã làm, chúng ta đang chối bỏ ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là điều trái ngược với cơ đốc giáo. Nhưng không phải chỉ có việc làm, còn có một điều khác nữa, là đức tin. Đức tin có khuynh hướng đến và làm cho chúng ta khoe khoang. Trong câu thứ 8, vì nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, bởi đức tin, mà chúng ta được cứu. Chúng ta hiểu điều này thế nào trong sự khoe mình? Nghĩa là, chúng tránh biến đức tin thành công việc đức tin của chúng ta. Một số người, họ biến đức tin của mình thành một loại việc làm. Một số người nói rằng, Đức Chúa Trời chỉ phán với chúng ta rằng, hãy tin Đức Chúa cứu thế Giê-xu, và nếu bạn tin, bạn sẽ được cứu. Nói cách khác, họ nói rằng, bởi đức tin nơi Đức Chúa cứu thế Giê-xu, một người sẽ tự cứu lấy mình. Nhưng điều đó là biến đức tin thành việc làm, bởi vì nó nói rằng, chính hành động của chúng ta sẽ cứu chúng ta. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, không phải từ anh em được cứu bởi ân điển, và điều đó không phải đến từ anh em. Nếu đức tin của tôi cứu tôi thì tôi đã tự cứu mình. Nhưng Kinh Thánh nói rằng điều đó không đến từ anh em. Vì vậy, tôi không bao giờ được nói về đức tin của tôi theo cách làm cho nó trở thành của tôi. Và không chỉ có vậy, nếu bạn trở thành một cơ đốc nhân theo cách đó, chắc chắn nó sẽ cho bạn một cơ sở để khoe khoang. Nhưng Kinh Thánh nói, không phải khoe về việc làm, hầu cho không ai khoe mình, sự khoe mình của tôi phải bị loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, khi bạn xem xét về đức tin, bạn phải cẩn thận để nhìn nó trong ánh sáng này. Chúa cứu thế là nguyên nhân của sự cứu rỗi. Ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu là nguyên nhân của sự cứu rỗi. Và chúng ta không bao giờ được nói theo các đại diện cho đức tin như là nguyên nhân của sự cứu rỗi của tôi. Vậy thì đức tin là gì? Đức tin chỉ là công cụ qua đó nó đến với tôi. Nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Đức tin là ống dẫn. Nó là công cụ qua đó sự cứu rỗi này bởi ân điển của Đức Chúa Trời đến với tôi. Tôi được cứu bởi ân điển, nhờ đức tin. Đó chỉ là phương tiện qua đó ân điển của Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi bước vào đời sống tôi. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn hết sức cẩn thận. Đừng bao giờ nói rằng, chính đức tin của chúng ta đã cứu chúng ta. Đức tin không cứu rỗi. Chúa cứu thế Giê-xu là đấng cứu rỗi. Không phải đức tin của tôi. Không phải sự hiểu biết của tôi. Không phải bất cứ điều gì tôi làm. Không phải đến từ anh em. Sự khoe khoang bị loại trừ. Mà chỉ bởi ân điển, bởi đức tin. Chắc chắn toàn bộ ý nghĩa của ba câu đầu tiên của chương này là để cho thấy rằng không có địa vị nào khác có thể có được. Làm thế nào một người đã chết vì lầm lỗi và tội lỗi lại có thể cứu chính mình? Làm thế nào một người là kẻ thù nghịch và xa cách Đức Chúa Trời? Với tấm lòng thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, vì đó là những gì chúng ta được biết về con người tự nhiên. Làm thế nào một người như vậy có thể làm bất cứ điều gì xứng đáng? Điều đó là không thể. Tại sao? Vì nếu không có sự sống, chúng ta không thể làm gì cả. Điều đầu tiên tội nhân cần là sự sống. Người ấy không thể cầu xin sự sống, vì người ấy đã chết rồi. Đức Chúa Trời ban cho người ấy sự sống, và người ấy chứng minh rằng mình có được sự sống ấy bằng cách tin phúc âm. Đó là bước đầu tiên. Đó là điều đầu tiên xảy ra. Tôi không yêu cầu được làm cho sống lại. Nếu tôi yêu cầu được sống lại, tôi sẽ không cần phải sống lại. Tôi đã có sự sống rồi, nhưng tôi đã chết. Tôi là kẻ thù nghịch, bị chống đối với Đức Chúa Trời. Tôi không hiểu và tôi ghét, nhưng Đức Chúa Trời ban cho tôi sự sống. Ngài đã làm tôi sống lại cùng với Chúa cứu thế. Vì vậy, sự khoe mình hoàn toàn bị loại trừ, khoe về việc làm, khoe về đức tin, nó phải bị loại trừ. Sự cứu rỗi hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Điều đó đưa chúng ta đến với nguyên tắc cuối cùng mà tôi tóm tắt lại như sau. Việc một người được là cơ đốc nhân hoàn toàn là kết quả của công việc Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, chúng ta là việc Ngài làm ra. Chính Đức Chúa Trời đã làm điều gì đó. Chính Đức Chúa Trời đang làm việc. Chúng ta là việc Ngài làm ra. Không phải việc làm của chúng ta, mà là việc làm của Ngài. Vì vậy, tôi xin nhắc lại, không phải đời sống tốt lành của con người, mọi nỗ lực thiện lành của con người, để hy vọng cuối cùng mình sẽ được cứu rỗi, khiến mình trở thành cơ đốc nhân. Nhưng hãy để tôi đi xa hơn trong điều cuối cùng này. Đó là không phải quyết định của chúng ta, quyết định cho Chúa cứu thế của chúng ta, khiến chúng ta trở thành cơ đốc nhân. Vì sao? Vì nếu như vậy thì đó là công việc của chúng ta. Quyết định thực sự đến với chúng ta, nhưng không phải quyết định của chúng ta khiến chúng ta trở thành cơ đốc nhân. Vì Kinh Thánh nói, chúng ta là việc Ngài làm ra. Và như vậy, bạn thấy lối suy nghĩ lỏng lẻo và lời nói lỏng lẻo của chúng ta đã bóp méo cơ đốc giáo trầm trọng như thế nào. Tôi nhớ một người rất tốt. Vâng, một người cơ đốc tốt, người luôn có cách làm chứng như sau. Tôi đã quyết định cho Chúa cứu thế 30 năm trước và tôi chưa bao giờ hối tiếc về điều đó. Đó là cách ông nói về điều đó. Đó không phải là cách mà Kinh Thánh mô tả việc trở thành tín đồ Chúa cứu thế. Chúng ta là việc Ngài làm ra. Đó là sự nhấn mạnh. Không phải một điều gì đó mà tôi đã dấn thân vào. Không phải điều gì đó mà tôi đã quyết định, mà là điều gì đó mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi. Lẽ ra ông ta nên nói như vậy. 30 năm trước đây, tôi đã chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã bắt đầu làm điều gì đó cho tôi. Tôi trở nên nhận biết Đức Chúa Trời đang đối đãi với tôi. Tôi cảm nhận Đức Chúa Trời đang đập vỡ tôi. Tôi cảm nhận bàn tay của Đức Chúa Trời đang tái tạo tôi. Đó là cách Kinh Thánh nói về điều đó. Không phải tôi quyết định, không phải tôi theo Cơ Đốc giáo, không phải tôi quyết định theo Chúa Cứu Thế, không phải gì cả, điều đó xảy ra, nhưng đó là sau này. Một Cơ Đốc nhân là một người mà Đức Chúa Trời đã làm việc trong họ, nó giống như một sự sáng tạo, được dựng nên trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành. Trong sách Philip, đoạn 1 câu 6, hãy tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời. Ngài đã khởi làm việc lành trong anh em, đó là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến khi bạn đã chết và Ngài làm bạn sống lại. Ngài đặt sự sống vào trong bạn. Đó là điều làm cho một người trở thành một Cơ Đốc nhân. Không phải những việc lành của bạn, không phải quyết định của bạn, nhưng quyết định của Đức Chúa Trời liên quan đến bạn được thực hiện. Chính ở đây chúng ta thấy ý tưởng của chúng ta về Cơ Đốc nhân là gì? Một Cơ Đốc nhân là một tạo vật mới. Người ấy là một con người mới, được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người ấy đã được đặt vào trong Chúa Cứu Thế, và sự sống của Chúa Cứu Thế đã đến trong người ấy. Trong sách Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 4 nói, chúng ta là kẻ dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. Một tín đồ Chúa Cứu Thế là gì? Một người tốt, một người đạo đức, một người tin vào một số điều nào đó. Phải, nhưng còn hơn thế nữa, anh ta là một con người mới. Sự sống của Chúa đã đi vào linh hồn anh ta, được sáng tạo trong Chúa Cứu Thế. Đó chính là điều khiến bạn được trở thành một tín đồ Cơ Đốc. Đó không phải là tham dự một nơi thờ phượng, đó không phải là thực hiện những bổn phận nhất định, tất cả những điều này đều tuyệt vời, nhưng chúng không bao giờ có thể khiến một người trở thành Cơ Đốc nhân. Chính Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng Cơ Đốc nhân và Ngài làm điều đó theo cách này. Ngài tạo dựng mọi sự từ chỗ không có gì ngay từ ban đầu, và Ngài đến với con người và Ngài làm cho con người trở nên mới và ban cho họ một bản chất mới, làm cho con người trở nên con người mới. Một Cơ Đốc nhân là một sự sáng tạo mới, không hơn không kém. Nếu bạn quan tâm đến việc làm, tôi sẽ cho bạn biết loại việc làm mà Đức Chúa Trời quan tâm. Đó không phải là những việc làm khốn khổ mà bạn có thể làm như một tạo vật sống trong tội lỗi. Đó là một loại việc làm mới, được dựng nên trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta làm theo. Đó là những việc lành của Đức Chúa Trời. Những việc lành của Đức Chúa Trời là gì? Vâng, bài giảng trên núi và cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa ra câu trả lời. Hãy để tâm trí này ở trong anh em. Cũng như trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, phó mình vì người khác mà không tính phí tổn. Đó là những việc lành của Đức Chúa Trời. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình, không phải thỉnh thoảng làm điều lành cho Ngài, nhưng yêu mến Ngài như chính mình, quên mình trong sự quan tâm đối với Ngài. Đó là những việc lành của Đức Chúa Trời, và đó là những công việc mà vì đó Ngài đã dựng nên chúng ta. Một Cơ Đốc nhân, theo định nghĩa này, là người được dựng nên mới theo ảnh tượng và kiểu mẫu của chính con Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói điều đó trong chương thứ tư của thư tín này ở câu 24 như sau, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Và ngay trong chương đầu tiên Phao-lô đã nói như thế này trong câu thứ tư, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế, đặng làm nên thánh không chỗ trá được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài. Khi viết cho người Roma, ông đã nói như vậy, vì Ngài đã biết trước, nên Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Một Cơ Đốc nhân là gì? Chỉ là một người tốt, một người nào đó chỉ tốt hơn một chút so với người khác, hoàn toàn không. Người ấy giống như Chúa Cứu Thế, giống như hình ảnh của con Đức Chúa Trời. Làm sao một người đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình có thể sống lại được? Không thể được, chỉ duy nhờ ân điển, anh em được cứu. Không phải tự anh em, không khoe mình, không ai có thể đạt đến điều này. Không ai có thể tự nâng mình lên đến điều này. Đó là công việc của Đức Chúa Trời, và chỉ công việc của Đức Chúa Trời mà thôi. Cơ Đốc nhân là người được định để giống như Chúa Cứu Thế. Người ấy có sự sống của Chúa Cứu Thế bên trong mình. Tôi sống, nhưng không phải là tôi, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Cơ Đốc giáo là gì? Đó là Chúa Cứu Thế ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển, được dựng nên theo ảnh tượng của con Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời, đó là ân điển. Nếu không phải là ân điển, tất cả chúng ta sẽ vô vọng, tất cả chúng ta sẽ bị hủy diệt. tất cả chúng ta sẽ bị định tội. Nhưng bởi vì đó là bởi ân điển, bởi vì đó là công việc của Đức Chúa Trời, tôi biết rằng, bất chấp bản thân tôi, bất chấp tội lỗi còn lại trong tôi sẽ được làm nên trọn vẹn. Tạ ơn Đức Chúa Trời, đó là bởi ân điển. Chúng ta ở trong tay Ngài và nếu Ngài đã bắt đầu làm việc trong chúng ta thì Ngài sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi công việc được trọn. Nếu bạn ở trong kế hoạch của Ngài, nếu Ngài tạo dựng bạn theo hình ảnh của Chúa cứu thế, Ngài sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi mọi vết, nếp nhăn và bất cứ điều gì sẽ bị loại bỏ, và bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời trọn vẹn và không chỗ trá được, và với sự vui mừng quá đỗi. Cảm tạ Đức Chúa Trời, điều đó không phải do việc làm. Cảm tạ Đức Chúa Trời, đó không phải là niềm tin của tôi. Cảm tạ Đức Chúa Trời, không có điều gì tôi có thể khoe khoang, hầu cho tôi được vinh hiển trong thập tự giá của Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy, chỉ bởi ân điển, bởi đức tin. Quý thính giả thân mến, bạn vừa được biết, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu mà bạn nhận được sự cứu rỗi. Điều đó hoàn toàn là bởi ân điển của Đức Chúa Trời hành động cho bạn. Cảm ơn Chúa vì sứ điệp này được đến với bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho ân điển, sẽ làm điều đó cho bạn. Nếu giờ này, lời của Đức Chúa Trời đến với bạn, khiến bạn nhận ra tình trạng tội lỗi của con người đang sống cuộc đời từ chối Đức Chúa Trời, và đó là tình trạng của chính bạn, và bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thành tâm thưa với Chúa, lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là đấng tạo hóa, đã tạo dựng loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con, vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài, sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con được sống có Ngài và với Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Nếu bạn thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này, Thượng Đế là đấng hiện hữu, đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn. Mừng bạn bắt đầu cuộc đời mới, và xin hãy liên hệ những nhà thờ Tin Lành gần bạn để được tiếp tục học biết về Ngài và thông công với anh em trong Chúa. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu về Chúa Giê-xu thêm nữa, xin bạn tìm đọc Kinh Thánh là bức thư Ngài đã gửi cho loài người chúng ta, và xin bạn liên hệ với nhà thờ Tin Lành nào gần nơi bạn ở hay với các tín hữu nào bạn biết đã tin nhận Ngài. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, cũng giải đáp những thắc mắc của bạn về Chúa Giê-xu. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa cứu thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Mỗi sớm ban mai tôi đi trên đường, thấy những âu lo quanh mình, bộn bề loay hoay với bao lo phiền mang theo trong lòng tôi đây.
Thổn thức quanh tôi bao nhiêu cuộc đời, nước mắt bao đêm lăn dài. Tìm gì trong nơi thế gian, tìm lại niềm vui ấm áp, tìm lại cho tôi lẽ sống.
Ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui, nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi.
Tiếng nói trong tâm linh tôi, em hãy đến bên ta, từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi tươi cười, thắp sáng trong tôi bao điều
nặng nề từ nay biến tan. Chẳng còn buồn lo bối rối, Ngài hằng ban cho phước mới. Ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Dòng huyết Chúa biến đổi đời tôi, mọi tôi Chúa cam chịu thay. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi.
Tiếng nói trong tâm linh tôi êm đềm,
hãy đến bên ta. Từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi tươi cười, thắp sáng trong tôi bao điều.
Nặng nề từ nay biến tan, chẳng còn buồn lo bối rối, Ngài hằng ban cho phước mới.
Hãy ơi ân điển, bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi. Ấy với ân điển, bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Mọi tôi Chúa cam chịu thay. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi. Ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa kêu gọi anh. Chỉ bởi ân điển, tại đời xưa Ngài đã chết thay. Ngài mang hết những đau buồn anh, mọi tội lỗi Chúa cam chịu thay. Một sự sống tuôn cháy trong anh. Chỉ bởi ân điển, chỉ bởi ân điển.